Xúi Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Vô Vi không có độc tài, cấm không có độc tài, sự độc tài không ai tôn thờ, lập địa vị, ôm địa vị, giành địa vị. Phần 2. Cái óc tranh chấp, cái óc hơn thua, cái óc tính từ ly từ tí, cái óc đó là cái óc đê hèn, bần tiện. Chúng ta không làm, người tu chúng ta bỏ cái đó mới giải được cái nghiệp tâm. Tu phải có tâm, tu mà độc tài khống chế người tu, cái đó là loạn dâm. Người loạn dâm chứ không phải người đàng hoàng. Bàn tay của Vô Vi càng ngày càng lớn rộng mà Vô Vi không có độc tài. Mọi người bước vào Vô Vi đều phát tâm tự thức và đóng góp. Bạn không biết yêu thương bạn, không biết sử dụng đúng mức, các bạn rồi trở nên bỏng sẻn, rồi ràng buộc đồng tiền làm cho bạn động thêm. Mà giữ đồng tiền không đúng cách là ràng buộc đồng tiền và tạo động, làm cho xã hội không tiến hóa nổi. Còn nếu các bạn biết về phần hồn của bạn, bạn lo tu về phần hồn của các bạn và tinh thần phục vụ càng ngày càng cao, thì các bạn thấy rằng của ông trời tôi trả lại trời rất đúng. Các bạn không có làm sai, thì lúc nào tâm hồn các bạn cũng thảnh thơi, cởi mở, tiến triển vô cùng, ở trong động loạn mà không bao giờ thấy động loạn. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói cấm không có độc tài, không có ép một người nào? Ôm trong cái chuyện kêu bằng tâm tối, độc tài, nghi kỵ, lười biếng, cái đó là nó không phải tâm đạo, cái đó là nó chỉ hại đạo và diệt đạo mà thôi. Với Thượng Đế là không còn sự độc tài nữa. Bám víu về tiền bạc, địa vị, lo lắng đủ chuyện, khổ, cái trí nó không có được sáng. Tại sao khi nó không bị lệ thuộc thì những người độc tài ghét? Cái tội nặng nhất của con người là gì? Đại đồng của tam giới là sao? Yêu thương độc tài, cất bỏ túi là như thế nào? Người tu Vô Vi tự thức và tự dấn thân hy sinh, thể hiện đạo đức. Người tu Vô Vi không còn khờ dại vì lệ thuộc nữa, thì bất cứ hành động độc tài nào cũng bị đập tan hết vì hành giả không chấp nhận. Sự độc tài không ai tôn thờ. Sự củng cố bảo vệ cho chính nó, địa vị ở thế gian là sao? Củng cố vị trí, củng cố địa vị, củng cố cuộc sống là gì? Xác của các bạn là địa vị đây. Ôm địa vị, giành địa vị là sao? Lập địa vị thì như thế nào? Củng cố địa vị làm cái gì? Trong bữa ăn có Thượng Đế là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Ngay trong gia đình, bài học, những triết lý rất hay. Ngay trong gia đình, vợ con dạy chúng ta hàng ngày không biết, rồi tưởng mình hay hơn chúng nó, rồi hành hạ chúng nó. Rốt cuộc, mình không có phát triển, chỉ có thoái bộ mà thôi. Ông trời cho mình cái địa vị là tiến tới một bước, nhưng mà lùi ba bước. Cái bản chất độc tài, nghi kỵ, xấu xa của mình mà mình không sửa, mình đổ lỗi cho con, thì mình xấu trước, mà mình cho mình hay, làm sao mình gắn cái xấu cho người ta được. Nhiều người bị thất bại ở chỗ đó, không hiểu cái nguyên lý mà thất bại, có nhiều đó vậy đó. Càng thanh tịnh càng học được nhiều, càng thanh tịnh càng đóng góp nhiều, càng thanh tịnh chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi, chúng ta phải dự thi và làm việc, thì càng ngày các bạn được nhẹ nhàng, không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa. Đức Thầy từng nhắc, trong bạn đạo Vô Vi đây rồi, người nào có tâm tu thật lòng đóng góp với bạn đạo thì đều phát triển hết, tâm tư mở, không có ý nghĩ độc tài, không có những chuyện khống chế người khác. Cuộc đời của tôi, từ nhỏ tới lớn, nhất định không có chấp nhận sự độc tài. Tôi chỉ lo tu, cho tôi và ảnh hưởng tất cả mọi người. Sự hiện hữu của Thầy luôn luôn đặt nền tảng tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng cho mọi người đồng tiến như thầy, chứ không có sự độc tài. Tôi phải trở về lúc thơ ấu, thanh nhẹ, chứ đừng có làm một vị trưởng giả ta đây địa vị rồi sụp đổ một ngày nào không hay. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Các bạn không có cái không hiện tại mà với cặp mắt vàng của bạn nhìn ra nhìn nhận là không, thì bắt các bạn không có sống. Cái gì sống? Không khí, nguyên khí của vũ trụ để cho sự sống của chúng ta hiện tại. Từ nhịp một, từ hơi thở một, ngồi đó mà sống với hơi thở của vũ trụ nhưng mà quên vũ trụ, thì tâm hồn chúng ta là gì? Phản trắc, phản lớn chính mình. Ta từ nguồn gốc đó đến mà không chịu trở về với nguồn gốc đó là phản trắc. Tâm tội lừa gạt lên mình, rồi nói cái này hay hơn, cái kia hay hơn, phe này tốt hơn, phe kia tốt hơn, rốt cuộc gạt mình. Phải trở về với quy nhất, hư không đại định, quy nguyên mọi giới, đều quân bình sáng suốt. Lúc đó mới thấy rằng cái cảnh an vui hạnh phúc, hạnh phúc mà đời đời cửu quyền thất tổ của chúng ta đã khao khát sự hạnh phúc. Không ai phân tách sự hạnh phúc và giá trị của hạnh phúc đó. Ngày hôm nay các bạn tu có duyên lành, các bạn thấy quân bình là hạnh phúc. Tâm thức của các bạn quân bình, tâm thức của các bạn bỏ hết. Khi các bạn đến thiền đường, các bạn thấy rằng tất cả những gì đều là không có sự thật. Tâm linh sáng suốt, thanh tịnh là sự thật thôi. Còn sự tranh chấp thị phi qua lại đều không có sự thật. Khi các bạn đứng trước kiến vô vi và quỳ lạy đức kiến vô vi rồi, tâm thức dẹp tự ái rồi, các bạn thấy rằng các bạn nên ở vị trí không. Không, các bạn mới hòa với tất cả. Không, các bạn mới là thật sự xây dựng cho vũ trụ. Không, mới thật sự thể hiện sự thương yêu cho tất cả. Cho nên khi cái tâm các bạn trở về không, cái anh từ quang nó thể hiện từ cặp mắt của các bạn. Nhìn cặp mắt người chân tu thì thấy nó phát quang, nó sáng. Mà trong cái từ quang dễ thương, không có cái gì mà phải tranh chấp. Cho nên các bạn là trong cái nguồn gốc đó, chứ không phải trong cái nguồn gốc mà người ta đặt để cho các bạn một địa vị, một sức mạnh, một sự tạm bỡ ở thế gian. Cái đó không phải giá trị của bạn. Vui hòa thanh tịnh là giá trị của bạn.
Cái nội tâm thì tự nhiên dễ xóa. Mọi người chịu lớp tu hướng thượng thì nó mới đi tới vô cùng và giải tỏa đi sự phiền muộn. Thì lúc đó cái tự quan mình mới ảnh hưởng người khác được. Còn hướng về con đường dục thì tạo sự ích kỷ và sân si, bất lợi bản thân và bất lợi cho những người ở xung quanh. Cho nên chúng ta người tu vô vi, không tiền, không bạc, không địa vị, không gặp nhau vui, không có buồn được, không có gì đáng tiếc và đáng lo.
Bây giờ các bạn cũng nghe anh Bắc nói gom lại và hai chữ bơ vơ mà thôi. Thấy rõ chưa? Chúng ta trên núi, chúng ta nhòm cây, nhòm đá. Cứng đầu, tự ái, kiên cố bằng cục đá, vẫn bị bơ vơ. Nhưng mà phải chịu nhẫn qua để có cơ hội thăng hoa đi lên. Đá phải mòn, đá trên núi phải mòn, các bạn thấy chưa? Tâm chúng ta cũng vậy, có cứng rắn cách mấy, cũng có cách mấy về khối trượt, thì nó một thời gian nào nó cũng thức tâm và nó chịu phơi bày ra để nó tự mòn dần cái ý cô động của nó và nó trở về với sự thanh nhẹ vô cùng. Cho nên đá cũng được về trời, chứ không phải chúng ta được về trời đó. Cứng như đá mà nước chảy phải mòn, gió thổi còn phải xíu, mưa rớt nó cũng phải mò. Cái cây cũng vậy, sống trong cảnh bơ vơ các bạn thấy chưa? Nhưng mà nó phải chịu chấp nhận sự nhẫn hòa để hưởng ứng sự dẫn giải của bề trên, để cho được thăng hoa cao dần dần lên. Từ kiếp nhỏ bé trong hạt giống tiến lên một cây cao, rồi nó về trời bằng cách nào? Đó, những sự củng cố bảo vệ cho chính nó, địa vị ở thế gian, cây lớn mạnh hơn cây nhỏ thật, không ai động nó được. Nhưng một ngày nào đó nó cũng bị hạ, rồi bị lửa đốt, nó mới thăng qua được gì trời. Thì qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quả, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Như anh Bắc đã nói rằng, sự si mê tham dục của con người, nó đã điêu luyện con người tiến tới sự tinh vi. Nhờ sự tham dục đó nó kích động, cho nên ngày nay anh Bắc mới thấy đó. Thấy đó là con đường tạm, con đường không cần thiết. Nhưng mà từ hồi nào giờ đem sự sáng suốt củng cố cho sự cần thiết, cái không cần thiết đó, bây giờ mới thấy rõ là chúng ta đã làm nhiều điều không cần thiết cho chính mình. Bây giờ mới ăn năn hối cải, hướng về con đường cần thiết, đó là thiện nghiệp. Hướng về thiện nghiệp thì tự giải. Cho nên tu, các bạn tu soi hồn pháp luân thiền định, đó là phá vỡ những cái cuộc tự ái cô động trong nội thức. Từ đó nó sẽ mở ra, rồi bề trên sẽ được gần các bạn nhiều hơn, cũng như các bạn thực hành nhiều là các bạn được gần bề trên. Lời nhắc nhủ của bề trên không có bao giờ xa chúng ta, sát với ta và ở trong ta, không ngoài ta. Cho nên càng thanh tịnh càng học được nhiều, càng thanh tịnh càng đóng góp nhiều, càng thanh tịnh chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi chúng ta phải giữ thi và làm việc. Đó, thì càng ngày các bạn càng được nhẹ nhàng và không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa.
Thưa thầy, thường thường có thấy bạn đạo vô vi học lễ tu hành chuyển thay mỗi chuyển một tập, nhưng mà đại nhiên cũng có một số bạn đã nghĩ thì nói cũng sống cũng mở và che đậy, chẳng hạn như là cũng có phần thay đổi. Tôi đúng, anh sai, chị sai, tôi đúng. Họ không nhìn thấy đó là chẳng qua một bài học trên cái đoạn tiếng Hoa.
Có những người muốn bước vào vô vi để có một cái địa chỉ trong vô vi, mà điều kiện những người từ vô vi. Thật ra, vô vi nó có một khối bản đạo vô vi lý tư. Thì tôi nói, không là yêu anh tôi đi, yêu anh diệt dục đi, nhưng mà tôi lại có bộ. Cái đó không có giấu được, mất giờ không có giấu được. Nên một người thức hành, nó không có nói. Nó chỉ là để chứng minh mình. Nên đó, những người thức hành không cần nói. Mà rốt cuộc những người lý thuyết là phải được thành một người thức hành. Những người lý thuyết không biết đến đâu. Nói đủ lý lẽ. Những đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc là chút lấy sự thảm bại của nội tâm.
Ta không còn mê chấp giữa người này và người kia. Cho nên trong anh em ở thế gian, chúng ta nghe lời nói biết thanh trực. Trong buổi họp với nhau, biết thương yêu, toàn là những lý xây dựng, cởi mở. Trong giây phút là giải quyết bất cứ một việc gì quan trọng, việc lớn làm nhỏ, việc nhỏ làm không, thì việc gì cũng xong. Mà ở thế gian không, tranh chấp địa vị, tư thế, nghĩ dựng tương lai cho chính mình, địa vị, rốt cuộc địa vị có làm gì đâu. Xác của các bạn là địa vị đây, đã ở trong định luật sanh lão bệnh tử rồi tiêu diệt, thấy rõ chưa? Còn dám ôm địa vị nữa sao? Dám giành địa vị nữa sao? Giành quyền thế nữa sao? Thì sự ngu muội đó chúng ta không nuôi dưỡng nữa. Chúng ta phải hướng thượng, chúng ta mới có hòa đồng. Chúng sanh tương lai phải biết hướng thượng mới có nghìn năm hòa bình. Phải xóa bỏ tất cả những sự hận thù trong nội tâm, mà lấy quán làm ăn. Thấy đó là đến với chúng ta, Thượng Đế đang độ chúng ta, đang kích động chúng ta, đang nhồi quá chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Nếu mà chúng ta không chấp nhận sự nhồi quả đó, chúng ta không có tiến. Các bạn trước kia sống ở trong gia đình cha mẹ yêu thương, rồi ngày hôm nay ra xã hội các bạn mới gánh gồng, cái động chuyện không nói có, chuyện có nói không, nó đập trên đầu các bạn mới thấy rằng ồ, nhờ đó tôi mới tiến, nhờ đó tôi mới học hỏi, nhờ đó nó kích tôi tích, ngày nay tôi mới làm được kỹ sư, tôi mới làm bác sĩ, và tôi dày công tôi đi học, tôi lui lại sự thanh tịnh của tôi thấy khả năng của tôi, nghĩa là có học là tôi tiến, thì tôi tiến, thì tôi sẽ được tiến. Còn có tôi cũng tiến. Tôi tiến nhanh hơn. Tôi tiến về căn bản, tôi tiến về phần hồn. Tôi biết khai thác khả năng sẵn có của chính tôi. Tôi biết đào sâu cái núi trần trượt của tôi đây để mà tôi tìm ra cái hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng tôi. Đó. Tất cả tội lỗi trong bạn. Tất cả những sự mê muội trong bạn. Bạn có một cái tiểu thiên địa là có một quốc gia. Các bạn có quốc hồn, nhưng mà hồn không làm việc thì cái quốc gia đó phải mất. Cho nên cần nuôi dưỡng phần hồn, cần xây dựng phần hồn để mọi người tích tâm hiểu giá trị của phần hồn, thì nước họ không mất, cái xác của bạn không mất, mà sống trong trật tự. Thì đối với vật chất, các bạn là một người khéo léo để cung ứng cho xã hội, cho nhân sinh, cho nhân loại. Quốc gia của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà cái tiểu thiên địa này không quy nhất thì cho giao 1 triệu công việc cho các bạn chỉ có làm hư mà thôi. Cho nên tôi có quyền thế, tôi biết luật này, luật kia, luật nọ, luật học trong nhà, luật ra một miệng luật, nhưng mà không có cai trị được dân vì không biết thiên ý. Thiên ý là nằm ngay ở trong tâm thức của mọi người. Luật là thể xác của mọi người đã giới hạn. Nói thì giữ, làm được bao nhiêu hung hăng lắm nhưng mà không làm được bao nhiêu. Chúng ta hiểu được cái giới hạn đó, cho nên chúng ta mới dùng quyền năng tha thứ và thương yêu, lấy từ bi thường độ chúng sanh, chúng sanh mới có cơ hội thức tâm.
Cho nên mọi người tu đã phát tâm là phải hy sinh tánh hư tật xấu, mà càng hành hy sinh tánh hư tật xấu thì cái đạo nó càng lộ chân thật. Còn nếu mà chúng ta cứ khư ôm cái tánh hư tật xấu mê chấp, nói đạo mình tu về mà họ tới họ chê, họ khinh bỉ, họ nói đạo này không tới đâu, không biết cách dạy, đủ chuyện hết, rồi mình đâm ra chán ngán. Mà kỳ thật mình là không biết dạy mình, mình không biết khai thác mình. Có phương pháp chỉ cho mình để tự khai thác mà không chấp nhận và không chịu học hỏi để tự khai thác, thì mình trì trệ, dù bây giờ có chạy đi tìm đạo nào đi nữa, nó cũng vậy. Đạo nào mới thiệt mới, cũng vậy. Có những đạo nói, bây giờ tôi đập đầu anh này, tôi mở bộ đầu cho anh. Nói vậy thì khoa học bác sĩ cũng làm được rồi. Không phải cái chuyện như vậy. Có cái tâm của người có tâm đạo hay là không? Có tâm đạo hướng dẫn họ chút xíu, thì họ cũng được mở bộ đầu. Còn không có tâm đạo, bây giờ lấy búa tạ đập, nó cũng vậy đó thôi. Cho nên thế gian, đừng có mê tín, phải giữ tâm thanh tịnh và tự khai thác lên mình. Mình có khả năng, có trí óc, có tứ quan, có ngũ tạng, có sự hiểu biết vô cùng. Cho nên mình phải lui về thanh tịnh mới khai thác được cái gì của mình. Và phải nhìn nhận cái tội lỗi của mình. Chính mình đã tạo cho mình trì trệ. Chính mình đã tạo cho mình nhiều chuyện khó khăn trong cuộc đời. Do cái tâm, cái bệnh đó là nó tạo ra cái tâm bệnh, bệnh do tâm sanh. Cái tánh mình nó tạo ra cái tâm bệnh càng ngày càng dày đậm và không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây, tại sao nó phát tâm tu thiền, bằng lòng bỏ những tánh hư tật xấu, tu là sửa, tu bổ sửa chữa để trở về gì, quân bình. Đó, bỏ tất cả những cái chuyện quá khứ, không nghĩ những việc tương lai, hiện tại tôi đang thực hành, bây giờ đã đủ rồi, cũng là tiên tư, tiên phật dễ dãi chứ không khó khăn. Đừng ôm cái quá khứ, đừng nghĩ cái vị lai, đừng nghĩ quá vị của mình, đừng nghĩ địa vị của mình, ôm cái cố chấp, sinh nhân tá danh là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Tôi đã nói rõ nhiều lần cho bạn, sống hiện tại, cuộc sống hiện tại. Bây giờ làm sao để thức tâm và hiểu mình nhiều hơn. Càng hiểu mình càng hiểu Thượng Đế, càng hiểu mình càng hiểu chúng sanh.
càng hiểu mình, càng hiểu sự tinh vi của bản linh lâu gốc. Nếu mà chúng ta không biết ta thì chỉ đâm đầu đưa mũi cho người ta xỏ mà thôi. Bày ra đảo này, bày ra đảo kia, bày ra đảo nó, rốt cuộc rồi tự lừng gạt với mình và những người đi theo mình cũng bị lừng gạt luôn. Vì không thấy hình ảnh, không thấy mặt mũi của vị nào hết. Cứ tin theo rồi nó gom phần hồn, làm thành âm binh để chống Thượng Đế. Một cái đó là chuyện tai hại. Miệng nói Thượng Đế, tâm sắp đặt chống Thượng Đế rất nhiều. Đây rồi đây sẽ hiện ra rất nhiều. Chỉ có cái phương pháp tự tu, tự tiến, tự khai minh tâm trí của mình. Tiến tới một ly hay một ly, một phân hay một phân. Cố gắng, nghiệp quả ta đã chấp nhận. Học sinh nhẫn hòa. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh này tôi phải ngủ dưới đất, tôi vẫn ngủ dưới đất. Hoàn cảnh kia ngủ trên nệm, tôi vẫn ngủ trên nệm. Và tôi làm những điều hòa ái tương thân với mọi giới. Chính cái nệm này là đã thương tôi, quý tôi mới cho tôi được lên nằm trên cái nền đó. Nền nơi là cấu trúc bởi sự thông minh của chúng sanh. Mặt đất này, căn nhà này cũng là sự thông minh, sự khôn ngoan của loài người đã cống hiến cho tôi. Tại sao tôi không chấp nhận? Đứng hoàn cảnh nào cũng chấp nhận để tiến, để tu.
Kính thưa Thầy, bạn đạo Hoàng Sony có ý kiến vị Thầy là Master Vô Vi. Xin Thầy xác nhận trình độ tu học của anh Hoàng đã đến cấp nào, thành thánh tiên hay Phật?
Không phải một mình anh Hoàng Sony mà có thể kế vị Thầy. Tất cả chúng sanh là kế vị Thượng Đế, kế vị Phật. Không phải là một mình Hoàng Sony có thể kế vị Thầy. Nhưng mà Hoàng Sony đi đường lối của Thầy đi, và các bạn cũng đi đường lối của Thầy đi, là các bạn là Thầy, Thầy là các bạn. Mà Thầy đi đường lối của ai? Của ông Trời, ông Phật, của ông Đỗ Thượng Hậu, tất cả đó là cũng là quy một. Cho nên người tu phát triển, trình độ phát triển thì như nhau, yêu bậc thích bình đẳng khai mở là một. Nhưng người đời nói rằng master là quan trọng, doctor là quan trọng, nó lập địa vị vậy thôi. Thì rốt cuộc rồi cũng buông tay không trở về với ánh sáng thực chất Như Lai của chính họ. Thì tất cả là đều ở trong thức hòa đồng. Mà họ bỏ thức hòa đồng thì hướng về tranh chấp. Mà hướng về thức hòa đồng thì chỉ có một không hai. Tại là không có ai thế ai. Ai cũng muốn phát triển cứu đời và trở về cho thực chất của chính mình. Thì tiến tới đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh.
Cho nên thực hành là trên hết. Muốn tiến về thanh tịnh phải thực hành. Phật thực hành từ đời qua đạo, các khía cạnh phải thực hành. Đâu đúng đó thì cũng khác gì cái máy chạy rất êm ả, thì đường nào nó cũng thông. Nhất ly thông vạn ly minh. Chứ còn sai một ly đi một dặm. Cho nên phải hiểu được hai điều này để giữ tâm thanh sạch mà tránh những sự sai lầm có thể xảy đến. Cho nên người tu không phải ngồi một đống đó là tu, nó phải thể hiện mọi mặt điều hòa mới là kêu người tu. Đời chúng ta đã thấy, đời thấy trật tự hạnh phúc mà chúng ta đã cấy xong cho gia can chưa? Còn đạo hỏi chân tâm của chúng ta đã xây dựng từ phàm tâm tới chân tâm, chúng ta đã khai triển tới chỗ nào chúng ta có thể chứng minh được. Không thực hành mà cứ nói trật tự rồi chân tâm lý thuyết, cái đó là lý thuyết lý luận mà không thực hành. Người vô vi từ đây trở đi phải nhìn thẳng vào thực chất của mỗi gia can, mỗi hành động của mỗi cá nhân, chứ không có nghe theo lời nói xuôi được. Làm cho được, người làm được chúng ta hoan nghênh và chúng ta theo để học hỏi và về phải thực hành bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Cho nên cái khóa thanh tịnh cần phải mổ xẻ nhiều sự trần trược, nhiều sự động loạn, và cho các bạn ý thức được để dẹp tất cả những sự động loạn trong óc mà các bạn đã bị cấy từ nhiều kiếp. Rồi các bạn mới thấy sử dụng cái phần sáng suốt của mình để lập lại trật tự cho chính mình. Lúc đó các bạn không còn tâm bệnh mà nhẹ nhàng, lúc nào cũng sống trong cái nhàn hạ thanh tịnh. Cho nên thử sự thanh nhẹ đã có sẵn trong người mà không khai thông ra trật tự, làm sao có sự thanh nhẹ? Chưa chịu thật thà với chính mình, làm sao thật thà với mọi người? Nói sao làm vậy? Một lời một mà thôi, không có nên thay đổi giữa chừng. Lúc đó có tai biến này kia kia nọ, các bạn mới đứng ra hiên ngang và thức tâm mọi người. Vì tôi thấy rõ định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh không ngừng nghỉ, thì tôi không cần sợ bất cứ những thiên tai bão táp hoạn nạn xảy đến. Thì lúc đó bạn mới là vị cứu tinh cho nhân gian. Từ đây tới 2000 năm, những sự biến chuyển bất cứ cơ cấu, cơ quan, trình độ chính trị, khoa học đều có cuộc thay đổi hết thảy, kể cả bầu trời. Mà ý chí không thanh tịnh là sẽ bị lừa gạt. Lừa gạt bởi sự yếu hèn của chính mình. Chưa quán thông được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì bị lừa gạt tức khắc. Không cần chạy đi đâu, giữ một vị trí thanh tịnh và hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì ở đâu cũng yên. Chúng ta có đường hướng về trời thì chỉ có sợ trời sập thôi, chứ còn đất sập không nghĩa lý gì. Cho nên mỗi đêm các bạn tu là để thăng hoa, rập đà trật tự và để xuất ra khỏi cái bản thể này, ăn năn chuộc lấy tội lỗi của chính mình. Mình là một tội hồn chưa hoàn tất mới bị giam hãm trong thể xác này. Chúng ta học chết trước khi chết, không còn ngán sự chết và luôn luôn nuôi dưỡng sự tiến hóa. Nhất định không điều khiển một ai và chính lấy điều chân chánh về tự sửa chân tâm của mình mà thôi. Điều đó là điều cần thiết cứu cánh cho phần hồn đời đời được cơ hội hưởng và tiến. Mọi người phải trở về vị trí hoàn toàn độc lập thăng hoa trong thanh tịnh. Đừng có xô bùa mà bị người ta lợi dụng này kia kia nọ, đi vô một nhóm rốt cuộc là kẹt hết, không có phát triển. Trật tự đã có cái trong óc các bạn, trong cơ tạng các bạn đầy đủ hết, các bạn chỉ mở ra và đi mà thôi. Nếu bạn ý thức được điều này, bạn là người sẽ đứng ra ảnh hưởng nhân loại trong vũ trụ này. Biết được nguyên lý của sự giải thoát thanh tịnh thì không còn đau khổ buồn tuổi nữa.
Xin thầy chỉ cho chúng con biết cách vừa phục sự người mà không quên mình.
Vừa phục sự người, phục vụ người.
Phục vụ, dạ.
Mình phục vụ người. Mà khi mình làm việc, mình phục vụ tận tâm, thì mình quên mình chứ. Nhưng mà mình phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ thì mình càng thấy mình đó. Ai làm đây? Mà khi mình thấy nguy biến, mình phục vụ, mình quên đi. Nhưng mà phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ là hồi sinh rồi. Mình phục vụ là hỷ xả, từ bi, cứu độ, cứ đưa ra. Nhưng mà rồi lại thấy mình, mình không có mất. Cho nên tinh thần phục vụ của Thượng Đế đời đời tại thế gian không bao giờ mất. Người cha biết yêu con, biết yêu vợ, biết yêu gia đình, nuôi tinh thần phục vụ người cha không bao giờ mất địa vị. Thấy quên mình mà không mất. Còn nhớ mình là mất, nhớ mình là sao đó. Tôi như thế này mà đi làm cho thằng đó hả? Mất. Nó không được kể trung. Mà tâm thức nó đâu không được hồi sinh và sự sáng suốt nó không được gia tăng. Vì nó sao đó, nó tưởng bấy nhiêu này tôi sáng suốt, tôi không có chơi cái vụ đó, thì nó chỉ ở đây thôi. Còn cái người kia nó làm tận tâm tận tình, nhưng mà nó có trong cái không mà có. Còn người kia sao đó trong cái có mà không.
Mà nhiều mà mấy anh bạn ở Canada nhiều người cũng chưa biết một con cũng đồng nguyện với thầy, chẳng lo cho con, thành là con mang ơn thầy, mang ơn các bạn đạo Canada, mang ơn các bạn đạo trên thế giới đều lo cho chúng con. Cái ơn của con, tụi con không thể nào quên hết. Con, tụi con, cái phước lớn của tụi con nhất là trên đường trời gặp được thầy. Trước cùng tụi con hồi nhỏ tới lớn không biết cái gì là tin, cái gì là đạo, không biết gì, chỉ biết làm con. Chứ cha mẹ thường gặp nào mà tụi con gặp ngay được ông Tám, thì tụi con thấy tụi con được cái phước lớn lắm. Thẳng gặp được ông Tám, thật ra tụi con không biết nói sao.
Cho nên bạn đạo vô vi tôi khuyên phải thương yêu Thượng Đế nhiều hơn, thương yêu Phật nhiều hơn, tức là cứu mình, chứ không phải lập địa vị cho ông Phật hưởng. Ông Phật đã hy sinh giải thoát, không cần sự hưởng thụ, nhưng mà Ngài chỉ có tình yêu cho tất cả mọi người. Thì mình phải đặt lòng yêu thương, nó mới có giao cảm. Lúc đó tâm thân mới an lạc. Đó là sự bình an về với chính mình.
Con xin cảm ơn bệnh trưởng. Cảm ơn ta, con xin cảm ơn bệnh đạo các thầy giáo.
Thưa thầy, con xin tội âm thầy. Một cái chuyện bất ngờ mà thầy cho con gặp không? Con không nên trả nó, con không nói ra.
Thưa thầy, nhân dịp này, con xin tội âm thầy. Con có suy nghĩ thầy hết á, mà thầy cho con một cái may mắn gặp người bạn đồng ý như con. Anh đi, con cũng cảm ơn thầy vậy đó. Sự cảm ơn đó, thì con có diễn tả làm phần nào qua lời, nhưng mà chắc cũng chưa đủ đâu. Còn hòa hoài mãi mãi, dù lượng dù biến đó thầy. Thầy cũng đồng con đổi ơn thầy, đồng tử tư cha mẹ, đồng ơn tất cả bạn bè. Từ ngày con tới nhà anh Lạc cho tới gặp con Thu đến bây giờ, con sung sướng quá, nhiều thầy, nhiều bạn giúp đỡ con quá.
Gia đình vô vi chúng ta biết thương yêu trợ Phật, thì gia đình chúng ta sẽ sung sướng hơn, không khổ đâu. Anh em thật thử thương yêu và giúp đỡ lắm. Thế gian này ít có những chuyện khó không làm mình làm, là điều của trời Phật yên tâm, không có quan phí. Các bạn cứ tiếp tục đi, dù tôi không có ở mặt đất này, các bạn cũng vẫn sung sướng vinh quang rõ rệt.
Con còn cảm ơn thầy, con chịu đựng nữa, con biết con còn chịu đựng nữa, con không có sợ gì hết đó. Bây giờ cương quyết là đi về nguồn cội với thầy với cha mẹ rồi, con không có sợ gì hết. Đây là một nỗi sung sướng vô cùng một lần của cuộc đời con.
Chứ ông Tám đây là một bạn đạo mà thôi. Nhiều khi ông Tám nói không biết phải không, bạn nào cũng nghĩ như vậy. Vì lúc của cô Vi không thể tìm, nhưng mà lúc của cô Vi phải học. Chúng ta hành đạo, không giành đạo và không đặt nắng sự lây đi, mà làm miếng vải uy tín của lãnh cha trời. Lãnh cha trời xây dựng cho chúng ta để tiến và soi đèn cho người kế tiếp, thắp đèn lòng và dẫn đường cho người kế tiếp. Mà nếu chúng ta đặt nặng sự mê tín với lãnh cha trời, là chúng ta đóng cửa tất Thượng Đế làm việc cho ta, là cho chúng ta một lần một còn mắt lãnh cha trời tiếp tục làm việc cho chúng ta. Thế là ta không ngôn trời, nhưng mà ngược lại chúng ta đúng. Không bao nhiêu tiếng ở trong tranh chấp vô lý mà không phát hiện được. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, và chúng ta là người đào sâu tìm chân lý trở về với thực chất. Người tu vô vi không còn sự mê tín, bằng lòng tháo gỡ những sự ngu muội của chính mình, liền ra ngoài sự độc tài giác tán và trở về với sự thanh nhẹ, những cảnh thanh nhẹ đời đời tiến hóa, thì không còn sự ngu muội nữa. Các bạn đồng ý như vậy không? Các bạn đang làm gì đây? Đang khám phá, đang tìm tàng khả năng của các bạn. Nếu không, các bạn không phải tìm tàng khả năng của ông Tám. con cảm thấy một thằng nguyên như các bạn mà thôi. Còn đáp là vậy, con tu tìm ra những gì có nghĩa của các bạn và các bạn tự tìm để có nghĩa của người khác. Đó là nhiệm vụ của mọi cá nhân. Thành thật cảm ơn thưa hai đời ta và mẹ.
Cho nên người tu phải bằng trí bằng ý. Người làm ăn ở thế gian cũng là người tu, phải dụng trí dụng ý. Ta qua được, mọi người qua được. Đó là cái thực hiện trong cái bác ái tự nhiên. Không nghe cái độc tài mà hủy hoại tâm thức của chính chúng ta. Cho nên kinh nghiệm là của báo của trường đời. Mà kinh nghiệm của chúng ta bị hủy hoại thì giờ phút lâm chung quý vị nghĩ sao? Ăn năn vô cùng. Tôi gặp hai mấy chục năm mà tôi chẳng để lại gì được một chút gì cho đời. Mà đời nghe tới tên tôi họ ghét rồi, họ không có nhận, mà không đọc, không thấy nữa, không muốn nghe nữa. Vậy thì cái tình thương tôi ở đâu? Tôi đã bỏ tình thương, cho nên ngày nay tôi phải xuống địa ngục. Tình thương của vũ trụ, tình thương của nhân loại, tình thương của cha mẹ, tình thương của trời Phật có hết. Mà tôi phủ nhận thì cho tôi là hay. Thì tôi đã tự gạt tôi trong lúc tôi còn sống sanh tiền làm người. Mà tôi đã tự gạt tôi. Thì lúc chết quý vị nghĩ thế nào? Cho nên quý vị cứ tu pháp lý vô vi, được quý vị xuất hồn xuống âm phủ. Tại sao người ta khóc nhiều quá? Quý vị nhìn đi ngang nghe cái tiếng khóc. Tiếng khóc đau khổ vô cùng. Tại sao họ khóc? Mà một triệu người đều khóc, tại sao? Đều họ tức. Tôi biết mà tôi không làm cho tôi. Tức có bao nhiêu đó tôi khóc. Tôi biết là không làm cho tôi. Chính tôi là người trách nhiệm đối với tôi mà tôi không làm. Tôi không lo cho tôi. Tôi tưởng là trời Phật lo cho tôi. Tôi đi tu cũng tu sai nữa. Tôi tu tôi cứ ỷ lại nơi trời Phật. Trời Phật lo rồi tôi yên rồi tôi đến bài. Tôi đi chơi bờ. Tôi đi hút sách. Trời Phật lo hết rồi. Vợ con tôi trời Phật lo. Trời, mình phải lo. Tâm tư của mình sánh bằng tâm tư của trời Phật. Cho nên trời Phật cho mình đóng vai. Đóng vai gì? Đóng vai trời cha, mẹ, anh, em, con cái. Mà người Việt Nam rất rõ ràng. Con người ta, trước hết mình đã làm con. Mình là cục cưng của nhân loại. Cục cưng của trời Phật. Cục cưng của xã hội. Mình là con, khẩn con. Con người ta, Việt Nam nó rất có trật tự. Còn người khác, chống dân khác nó nói người thôi. Nó không có nói con người ta. Việt Nam con trước rồi mới làm người ta. Chúng ta đã làm con rồi. Mỗi người từ bé nuôi lớn. Tất cả mọi người đây là từ con nít nuôi lớn. Mà nhiều khi quên đi. Quên cái bản chất của con nít. Mà nhiều khi mình có con mình cũng hà hiếp con nít nữa. Sai. Mình làm sao nâng đỡ. Lúc mình còn trẻ, lúc mình còn bé đi, mình muốn thế nào? Muốn cha mẹ thương yêu. Muốn cha mẹ đưa mình vô một cái chỗ an toàn hơn. Nhiều người làm cha mẹ nhiều khi cũng hấp hủi con nhiều lắm. Cho nên con nó tự ái. Hà khắc nó nhiều quá. Vì trình độ của cha nó đi vượt con nhiều lắm. Mà muốn con mau như mình thì chắc không được. Cho nên phải học kiên nhẫn. Hạ mình xuống. Cha mẹ luôn luôn hầu hạ con. Bằng một lòng từ của người mẹ. Dù cho cái người đó hung dữ cách mấy mà để đứa con rồi cũng phải lo cho nó. Ăn, tắm, rửa, ngủ. Là mẹ là một người hầu hạ. Để học thì học có chữ nhẫn thôi. Tất cả càn khôn vũ trụ, tất cả nhân loại ở thế giới đây bốn biển năm châu đang học có chữ nhẫn mà chưa thành. Vẫn còn thiết tắc.
Trước kia các bạn vượt biên ra đến xứ người, mong rằng một ngày hai buổi là đủ rồi. Nhưng ngày nay các bạn có rất nhiều của, có nhiều tiền, các bạn lại có một cái ca tánh khác. Củng cố vị trí, củng cố địa vị, củng cố cuộc sống. Mà không biết chúng ta là thiên liên đang ngự trong cái thể xác này để học hỏi. Thể xác này là cả một luật, bộ luật trời đang dạy chúng ta. Để cho chúng ta thấy rõ là sự sai lầm của chính mình, sự thiếu sáng suốt là quan trọng. Cho nên chúng ta hướng về thanh tịnh rồi, tiếp tục sáng suốt. Và chúng ta đi trong cái sáng suốt, chỉ có khai mở và không có tắc nghẽn nữa.
Sao? Người thế gian họ chấp để cho họ làm thầy. Mình tu khá chừng nào mình phải làm học trò. Họ hỏi mình phải kiếm chúng ta làm. Mình pháp lý vô vi. Cấm triệt để không có người nào làm thầy người ta. Chỉ làm thầy bản thể mình thôi. Phật cấm cái làm biến, hai cái đó thôi. Người nào chịu được thì nghiên cứu về pháp lý, không chịu được để đi làm thầy thế gian mà ăn. Đang cho nên đằng này nó không có rủ rê người ta, công bằng bác ái của trời Phật nó sắp đặt phải làm vậy. Còn tôi nhiều khi tôi cũng đi lên trên đó tôi hỏi mấy ông đó, à, hồi trước tôi vô tôi tu, tại sao mà ông Tư ông trị bệnh này khi cái nọ, ông xưng là thầy, nhưng mà tới lúc mà ông bỏ cái khăn thầy ra thì ông kêu tôi là bạn. Vì tôi tu về văn Phật vô vi, rồi hỏi chứ bên cái pháp lý vô vi, nếu sau này tôi tu khá, tôi làm thầy, tôi làm giáo chủ, họ chịu không? À, tôi nói thời cuộc cho họ nghe được không? Chữ tiền trên đó này, con cứ đứng ngay đi, tôi đứng ngay, con dòm tới trước đi, con đếm được mấy cái lông nheo, mấy lông nheo của con đếm được không? Rồi đếm không được, làm sao con biết thời cuộc? Thấy không? Cái chuyện của con chưa biết, làm sao con biết thời cuộc mà con đi nói thời cuộc? Chuyện của con chưa biết, làm sao con đi làm thầy người ta? Các bạn nghe cái câu nói này, người ta phá mê. Các bạn có mấy sợi lông nheo các bạn không liếm chưa được, bạn làm sao đi làm thầy người ta được? Cái của bạn có hàng ngày mà các bạn không biết, mà làm sao làm thầy người ta được? Thấy không? Cho nên cái sự công bằng bác ái nó đem, nó rưới tươi cái tâm lòng của mọi người, và nó đem cái sáng suốt từ bi thực hiện cho mọi người. Chúng ta được không phải rằng nói tôi kể công, nhưng mà tôi vì sự thắc mắc của cái nhân quần độc tài giấu giếm không công khai, tôi thoát ly được. Tôi dày công tu luyện tôi thoát ly được, tôi mới đem lại cho các bạn từ ly từ tí để nhắc nhở các bạn. Bạn thấy các bạn không khả năng đi hơn tôi nữa, đừng có sai lầm. Nào, chúng ta phải tiến tới cái nhân hoặc điểm, đừng có dại dột mà mê tín. Hàng tuần có điều nói vậy, bởi vì con người dễ sai lầm, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết. Người này nói câu họ mắc hồn, người kia nói câu họ mắc hồn. Vì tôi phân tích cho rõ ràng, có vay có trả. Nào, tứ đại hợp thành cái cơ thể của chúng ta, một thời gian ngắn chúng ta minh thiện ác rồi, phải trả lại thế gian rồi.
Cho nên các bạn phải thấy rõ điều này, chính bạn đã làm cho bạn thoái bộ và không tiến. Tâm các bạn không dám buông bỏ. Các bạn biết đồng tiền, kim tiền là từ mẫu đó bạn. Đến với bạn thì lúc nào người cũng đến với bạn. Nhưng mà bạn không biết yêu thương, bạn không biết sử dụng đúng mức các bạn, rồi trở lên bỏng sẻn, rồi ràng buộc đồng tiền làm cho bạn động thêm. Bạn giữ đồng tiền không đúng cách là ràng buộc đồng tiền và tạo động, làm cho xã hội không tiến hóa nổi. Còn nếu các bạn biết về phần hồn của bạn, bạn lo tu về phần hồn của các bạn và tinh thần phục vụ càng ngày càng cao, thì các bạn thấy rằng của ông trời tôi trả lại trời, đúng, các bạn không có làm sai. Thì lúc nào tâm hồn các bạn cũng thảnh thơi cởi mở, tiến triển vô cùng ở trong động loạn mà không bao giờ thấy động loạn. Động loạn nhất là do đâu? Quý đồng tiền và buộc đồng tiền mà thôi. Chúng ta quý đồng tiền như mẹ hiền chúng ta, yêu thương chúng ta. Mẹ hiền cũng yêu thương tất cả mọi người. Thì cái thức hòa đồng nó mở. Đồng tiền không quan trọng đối với chúng ta. Luôn luôn lấy tâm từ, tình thương và đạo đức cứu độ chúng sanh. Sự thiếu thông của các người là sự thiếu thông của ta. Ta có, ta giúp. Điều đó là quý vô cùng. Cởi mở cấm tâm thức, chứ đừng nay đi dành chút, mai đi dành chút, trói buộc lấy mình, tạo sự khổ. Tập cái tánh nó quen đi rồi trở nên độc tài. Những nhà độc tài tại thế gian mong được làm tổng thống, làm vua, rồi nay có đồng tiền, mai muốn thêm có đồng tiền, rồi đồng tiền trói buộc, rồi càng ngày càng độc tài và tưởng cho mình là tốt. Chứ to là hay, ta có tiền là ta quản lý tất cả. Nhưng mà rốt cuộc vì đồng tiền ta đập cho mà tan rã bỏ chạy. Rồi các bạn cũng thấy ở phi ôm đồng tiền mà không ôm dân. Các bạn thấy chưa? những người làm chính trị lên ghế ngồi nói cả triệu người nghe, nhưng mà vẫn ngu. Ôm đồng tiền không ôm dân, rồi sống riêng biệt, tổng thống phủ khác dân khác, quan khác dân khác. Đó là tạo khổ mà thôi, mà không hay. Không hay chứ không phải hay, nếu hay thì nó không làm, mà không hay. Bị sa mê trần tục và không hay. Nếu hay ai dạy gì mà lãnh cảnh đó. Thấy không?
Cho nên các bạn vui trong năm mới, vui chung học với các bạn cuối năm, khai mở, tha thứ và thương yêu là điều cần thiết để gieo cái phúc điền từ bi tâm thức phát triển của chính bạn. Nếu chúng ta không biết tha thứ và thương yêu thì chúng ta mất đi cái tâm từ bi khai triển đại đời bất diệt. Phải biết tha thứ và thương yêu. Những người chập phá các bạn là thầy các bạn mà thôi, không phải người tầm thường. Nhờ họ chúng ta mới tiến thân, nhờ họ chúng ta mới cảm thức được điều thiện lành của trời Phật. Cho nên chúng ta phải cảm ơn, lấy quán làm ân. Dù các bạn có hao mất của cải đi nữa, rốt cuộc tâm các bạn không bao giờ mất, của trời không bao giờ mất. Đừng có theo ba tờ giấy lộn nữa mà khổ. Tiền bạc như vậy con ngu suốt đời là chỗ đó. Vì tiền, vì địa vị. Tôi mà cũng muốn có địa vị, tôi mà cũng muốn làm đàn anh. Đó là tạo địa vị. Tôi phải mở thức hòa độc thì nó mới dẹp cái địa vị trần trược trong tâm thức được. Nhưng mà tu mà tạo địa vị cho chính mình là người đó không phải người tu, người đó là người ngu, không phải người tu. Người ngu mới ôm chấp địa vị, người không giải mở thăng hoa tiến hoa, không ôm địa vị của trần gian. Trần gian là địa ngục trần gian. Vợ con này khi cả nó đang giam các bạn, chứ không phải là nó giúp cái gì, đang giam các bạn. Cho nên tôi nói các bạn có vợ, có chồng, để con, thì các bạn đã lãnh một cái tội. Chúng thân khổ sai, nó giam hãm đòi hỏi đủ điều làm cho các bạn bận rộn. Các bạn phải hiểu cái tội chúng thân khổ sai của các bạn, mà thức tâm tu thăng hoa giải mở nghiệp tâm để tiến về cõi thật thiên đàng mới có cuộc sống ở tương lai.
Người tu phải có trọn hiếu. Muốn trọn hiếu thì phải thế nào? Phải tu, phải hiểu mình, phải khai sáng lên mình mới kêu mình trọn hiếu. Cha mẹ không muốn mình ngu dốt, cha mẹ không muốn mình bệnh hoạn, cha mẹ không muốn mình hoạn nạn, thì mình phải tu sửa sáng suốt để dâng hiến lòng thành quý yêu cha mẹ, trời Phật và nhân loại mới tiến về chánh giác. Người tu vô vi thực hành đứng đắn tha thiết muốn người kế tiếp thực hành, lấy nguyên khí của trời đất làm cho mình khỏe mạnh, khai tâm mở trí, dũng mãnh tu hành, không sợ ma quỷ nữa. Vì chúng ta đã vượt khỏi sức hút của hồng trần, không có quỷ lôi ma kéo nữa, thực thi chánh giác tận độ quần sanh. Người tu vô vi tất cả cái gì cũng không màng không thiết, tức là trong không, tiếng về trong không mà có. Cho nên người nào dốc lòng tu thì mọi việc sẽ tốt, sẽ êm đẹp và an bài tốt đẹp. Nếu mà ngỗ nghịch, độc tài, ích kỷ, chia phe lập đảng là bị đọa chứ không có tiến được. Bảo đảm với các bạn như vậy. Trời Phật không muốn người ghét người. Trời Phật muốn người thương người và xây dựng cho người tiến. Chứ trời Phật không có giữa phe này, phá phe kia, không có vụ đó. Thực tâm hành triển thì chỉ hội tụ trong sự sáng suốt, vinh quang, chứ không có trì trệ nữa.
Đạt thanh, đó, chứ không còn cái cảnh tơ với thầy, không có người nào mà lớn hơn người nào hết. Ở thế gian thì phần ngồi thứ là tại vì sao? Tại vì cái thứ cần trượt phá hoại, cho nên ta mới ra luật lệ để người này đè người kia. Chứ rốt cuộc không phải vậy. Rốt cuộc là mỗi tâm linh đồng tiến hóa trong trật tự. Thì chúng ta thấy rồi, sự tiến hóa trật tự đó. Cho nên chúng ta phải giữ cái giường mối mà tiến hóa hòa đồng ngày ngày đạt thanh. Chúng ta phải hòa đồng để học hỏi. Thì cái tầm kiến thức của chúng ta nó càng ngày càng phát triển. Và chúng ta đạt tới cái giới thanh sáng suốt, không có mê muội như xưa nữa. Càng ngày thấy cái tâm thức chúng ta càng mở. Sau một giấc ngủ các bạn cũng là một bài học. Và sau một hành động gì cũng đều là một bài học thăng hoa đi đến. Bởi vì các bạn thấy rõ rồi, các bạn là sống với Thượng Đế, sống với sự lớn rộng vô cùng, chứ không phải sống cái chỗ eo hẹp như trong tâm thức các bạn. Cứ bao bo ba đồng tiền, bao bo một ông chồng, bao bo một con vợ mà không biết đường lối nào để giải thoát lấy tâm linh của mình. Đó. Cái đó là cái chuyện trọng đại mà không chịu lo. Lo cái chuyện eo hẹp, ganh tị, ghen ghét, xấu hổ, quần chúng chê bai mà không hiểu thiên địa, không tán thành những hành động eo hẹp của chính chúng ta. Tự cao, tự đắc, tưởng là mình đạt, mình hay hơn. Rốt cuộc mình ở trong cơ tầng ô trược mà thôi, không có lối thoát. Bất minh không lối thoát. Cho nên chẳng còn lý luận đấu tranh, phần thanh giữ tiếng mà thực hành đến nơi đó. Chúng ta đi tới cái chỗ giác ngộ thì chẳng còn lý luận đấu tranh nữa. Không có nên lấy cái sự đập tài của mình mà khống chế người khác, nhưng mà chúng ta sửa mình để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Phần thanh giữ tiếng mà thực hành đến nơi, chúng ta phải giữ cái phần thanh là thanh nhẹ quá, quá giải. Chúng ta giữ cái đó để tiến thực hành đến nơi. Nếu mà các bạn không giữ cái phần thanh được thư tha mà để tìm hiểu, thư tha họ là thư tha mình, thương yêu họ là thương yêu mình, mà ghét họ là ghét mình. Cái sự sai lầm có chút xíu đó thôi, cho nên không chịu sửa thì bị gì? Tự tạo cái đường lối kẹt và bất minh cho mình thôi. Dù các bạn làm cái ông gì ở thế gian này nữa, rốt cuộc quy tụ cuối cùng trong cái giờ lâm chung của các bạn chỉ ôm lấy cái chữ ngu mà đi mà thôi, không hiểu mình. Rồi đâm ra không chịu hòa đồng với mọi người và không chịu hàng phục cái sự cố gắng thăng hoa của mỗi phần hồn. Đó là các bạn tạo cái tội ở tương lai. Rốt cuộc các bạn sẽ đi tới cái chỗ bị vầy xéo nội tâm nếu các bạn phá hoại cái cuộc tu hành của mỗi bất cứ tôn giáo nào ở thế gian.
Thương yêu mà phải biết tha thứ. Thương yêu là đạo, còn thương yêu là ghen ghét độc tài. Giữ hai cái thương yêu không là ghen ghét độc tài. Thương yêu thuộc về ác trược, ác trược. Thương yêu về dâm dục đó là ác trược, là nó ghen ghét độc tài. Mà tha thứ và thương yêu quảng đại tâm Phật đó,
liên hệ với thân khí điện đạt mỗi đêm mỗi ngày mỗi lập ngày tháng dài chị mới được thanh nhẹ và mở ra phần hồn gì cũng chưa có thanh đâu, giải trượt có phần hồn mới được. Cho nên họ đặt một cái vấn đề mà mọi người không theo được, rồi đâm ra trì trệ tu thét rồi chỉ có động mà thôi, không có thể.
Còn đằng này được
ở hoàn cảnh này chỉ cứ việc làm thôi. Chị không nên bỏ càng không công như tụi. Chị có càng không như tụi lập. Chị cứ thanh lập với chị. Rồi chị mới thấy cái tâm đạo. Chị thấy chị mất quân bình, chị mới trở về quân bình. Còn chị không thấy chị mất quân bình, chị thấy có đang qua, có gì đâu. Nhưng mà chị mất quân bình, chị mới trở về với quân bình. Cái đó là quan trọng của đạo. Đạo là quan trọng. cao là sự quân bình, cái lũ biển của trong tâm thức tôi. Bây giờ tôi nói chuyện, chị nói chuyện, thấy không? Mà chị mất quân bình là chị mới thấy rằng hồi chị xuống nhập xác nó dễ lắm. Nhưng mà tại sao chị xuất ra không được? Chị mất quân bình rồi. Ngồi nghĩ đâm nghĩ tay là nó mất quân bình chị đi. Mà chị lập lại trật tự là quân bình chị nhắm mắt chị thấy chị không ở gì chỗ động. Sống trong động mà không động. Thì chị quân bình á. Nhắm mắt thấy chị xuất ra. Xuất ra chưa đắc đạo, xuất ra đi học đạo. Chưa đắc đạo. Còn phải học dạy nhé. Không phải dễ đâu. Mà không cho người ta có cơ hội học để tiến thì làm sao, chừng nào họ mới tiến. Không cho họ cơ hội học là sẽ học. Mỗi người có thể tham gia học đi. Và chúng ta thấy rằng chúng ta xuống đây gian trần học bài và trả bài. Chỉ có bài của chị, anh có bài của cô anh. Học bài và trả bài. Mà mình chấp nhận thì mình học những quả. Và ở xã hội này nhẹ an thì cái cõi bên kia mình cũng không có khó khăn. Vì mình vốn ở bên kia qua đây. Vốn mình đâu phải ở đây. Không ai cấu trúc được phần hồn của anh đấy. Thấy rõ không? Tại nó còn cái hành kiến sai lầm về con đường tu học. Thật là làm cho mọi người bê trễ và không thấy giá trị. Mọi người có energy, có lượng, có sức mạnh rồi. Bây giờ tôi bắt anh tương giam, rốt cuộc anh mới thấy anh có sức mạnh. Không cho anh ăn. Hành hạ anh. Lúc đó anh nhẫn hòa hết rồi. Anh phục hiện và anh thấy sức mạnh. Có đạo ông sáng suốt không bao giờ sợ chết. Nhưng đưa anh vô cô thế rồi, anh tự vệ và tự thiên. Không sống trong sự hiện tại. Đạo. Thì cũng không cho người ta có cơ hội tham gia làm sao người ta tiến. Cái pháp này phải dày làm sao người ta tiến. Nhiều người không cần tu đạo gì hết mà cái tâm đạo họ cao hơn người thành đạo mấy chục năm. Còn anh ở đàng hoàng cái gì cũng sao không bình chân. Không cần. Không tu cái pháp gì, không tu cái đạo mà. Nhưng mà mọi người thì mới biết cái phần hồn đã điêu luyện nhiều kiếp. Ta phải một kiếp. Ta phải ở kiếp này. Nếu ở kiếp này mình để đứa con ra mình kêu sao nó nghe lời. Nó không nghe lời đó. Lớn người mẹ ra mẹ con ra con à. Vì sự tiến bộ của nó. Không biết mình nó đi trước mẹ nó. Nó tu nhiều kiếp rồi. Không cách nào. Thấy không? Dòm đứa biết mình thấy chúng ta đã tiến nhiều kiếp. Ta và đang học được điêu luyện nhiều kiếp cho mình. Hiểu được cái khả năng của mình là vô cùng. Chúng ta dồn tâm lực để tự khai thác được. Không chờ mà khai thác được. Chúng đây là chỉ học những học quả. Sanh trụ quả diệt, hồi sinh rồi sanh trụ quả diệt. Không ngừng nghỉ. Tắm cỏ cũng như thế này.